Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 17 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người Việt trong tuyên bố cứng rắn của Australia. Tiếp theo là tường trình Việt Nam thu hồi cuốn sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử. Sau đó là phóng sự Người Lạch ở Đà Lạt. Kế đến là phóng sự Thái Cực Quyền cho người lớn tuổi ở Mỹ. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người Việt trong tuyên bố cứng rắn của Australia, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton cho biết đã huy động cả không lực và Hải quân Hoàng gia Australia để tuần tra trên biển sau khi để lọt lưới một nhóm người Việt tới Úc bằng thuyền. Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết rằng tất cả 17 người Việt đặt chân tới đất liền của bang Queensland đã bị giải về Việt Nam. Đây là chiếc thuyền đầu tiên vượt biên trái phép tới Australia trong gần 4 năm qua. Nó được phát hiện khi đang mắc cạn gần bờ biển và tin cho hay những người trên thuyền đã chạy trốn vào khu rừng nhiệt đới nhiều cá sấu cũng như rắn độc. Hình ảnh được hãng tin AFP đăng tải cho thấy chiếc thuyền sơn màu xanh nước biển giống như các tàu cá của ngư dân Việt Nam thường sử dụng. Lãnh đạo cộng đồng người Việt ở Australia từng cho VOA tiếng Việt biết rằng người Việt Nam tìm cách tới Úc xin tị nạn vì bị đàn áp tự do tôn giáo và ngôn luận. Trong khi đó, báo chí nước này từng trích các nguồn tin nói rằng một số thuyền nhân Việt đã bỏ nước ra đi sau khi thuyền đánh cá của họ bị tàu hải quân Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Thuyền buôn người Việt Nam cập bến hồi cuối tháng 8 là một sự nhắc nhở rằng mối đe dọa từ nạn buôn người chưa chấm dứt. Ông đã thần nói trong thông cáo ra ngày 9 tháng 9 mà VOA tiếng Việt đọc được. Việc giám sát hàng hải Australia và khả năng phản ứng đã được củng cố với sự giám sát trên không và tuần tra trên mặt nước. Ông Dutton cho biết thêm rằng các nguồn lực từ lực lượng hải quân và không quân Australia đã được huy động để nhận dạng và ngăn chặn bất kỳ con tàu khả nghi nào tiếp cận biên giới Australia. Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia, kể từ khi chiến dịch bảo vệ lãnh thổ và biên giới được tăng cường vào năm 2013, 37 thuyền đã bị ngăn chặn trên biển và 827 người đã bị đưa trả về nơi xuất phát. Ông Dutton nói thêm rằng dù việc đưa lậu người Việt vào Australia đã bị chặn, những kẻ buôn người nhiều khả năng sẽ sử dụng việc nhóm này đã đặt chân lên đất Australia để làm công cụ quảng bá thuyết phục những người khác thực hiện những chuyến hải hành phi pháp tới Úc. Quan chức nội vụ này còn cho biết rằng nỗ lực chống buôn người ở ngoài khơi do cảnh sát liên bang Úc dẫn đầu cũng đã được tăng cường. Ông nói thêm rằng tất cả những hành động mạnh tay của chính quyền gửi một thông điệp cứng rắn tới những kẻ buôn người và những ai sử dụng dịch vụ của bọn chúng. Chính phủ Australia sẽ không để xảy ra tình trạng như trong quá khứ, làm hơn 1.200 người bỏ mạng trên biển trong khi tìm cách tới Australia bất hợp pháp bằng thuyền, ông Đạt Thần nói. Hồi cuối năm 2016, quan chức Việt Nam và Australia đã ký một văn bản ghi nhớ ở Canberra về việc Úc trao trả người xin tị nạn Việt. Báo chí hai nước đưa tin rằng thỏa thuận chính thức này sẽ tạo cơ chế chính thức cho việc đưa trở về những công dân Việt Nam không có quyền nhập cảnh hoặc ở lại Australia bất hợp pháp, bao gồm những người bị chặn lại trên biển. Nhiều người Việt Nam trong vài năm qua đã bị chặn bắt trên biển khi tìm cách dùng thuyền tới Australia xin tị nạn. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Úc trước đây từng gửi tất cả các thuyền nhân xin tị nạn tới các trung tâm xét duyệt nằm tại các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Chính phủ Australia tin rằng chính sách giữ người tị nạn ở ngoài khơi này sẽ làm nản lòng các di dân muốn vượt biển đầy nguy hiểm để đến Australia từ các nước như Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây đã tiến hành xét xử và tống giam những nhân vật cầm đầu các đường dây đưa người Việt Nam sang Úc trái phép bằng đường biển.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây đề nghị các tỉnh thành thu hồi một cuốn sách nói về sự kiện Trung Quốc thảm sát các binh sĩ Việt Nam hồi năm 1988 để chiếm đảo đá Gạc Ma. Các báo mạng Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 9 rằng Cục Xuất bản in và phát hành của Bộ đã gửi công văn từ hôm 31 tháng 8 đến các sở thông tin và truyền thông của các tỉnh, thành phố đề nghị kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách có tên Gạc Ma vòng tròn bất tử. Lý do được đưa ra về việc thu hồi cuốn sách là để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót nêu trên ra thị trường. Cuốn Gạc Ma vòng tròn bất tử chỉ mới được phát hành cách đây hơn 2 tháng vào đầu tháng 7 năm 2018, ít ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam 27 tháng 7. Sách do hai nhà xuất bản là Văn Học và First News Chí Việt liên kết in ấn và phân phối. Ở thời điểm sách ra đời, nhiều người và báo giới gọi cuốn sách là một phần của các hoạt động tri ân 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh anh dũng vì biển đảo Tổ quốc trong sự kiện tại Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Các tài liệu của Việt Nam nói cách đây hơn 30 năm khi lính công binh Việt Nam cắm cờ và xây dựng tại các đảo đá Gạc Ma, Colin và Landau để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Ba tàu chiến Trung Quốc đã nổ súng giết chết 64 binh sĩ Việt Nam, khi đó đứng thành một vòng tròn che chắn cho quốc kỳ. Sau biến cố đẫm máu này, Trung Quốc làm chủ Gạc Ma, Việt Nam giữ hai đảo đá còn lại. Kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 1991, truyền thông chính thức của Việt Nam hầu như không nhắc đến các cuộc xung đột quân sự giữa hai nước trong ba thập niên cuối thế kỷ 20 ở biên giới và trên Biển Đông. Báo chí bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ, chỉ thỉnh thoảng nói về các sự kiện đó trong vài năm gần đây, mỗi khi có căng thẳng giữa hai nước khi Trung Quốc gia tăng các hành động hung hăng để đòi chủ quyền ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Sách về cuộc thảm sát Gạc Ma bắt đầu được viết vào năm 2014 sau sự kiện Trung Quốc đưa một giàn khoan vào hoạt động ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây ra một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có ở nhiều tỉnh thành Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn sách có sự đóng góp của 68 người gồm các nhà nghiên cứu lịch sử và chính các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma phải mất 4 năm mới có thể ra đời sau hàng trăm lần chỉnh sửa và đi qua 14 nhà xuất bản theo các bản tin hồi đầu tháng 7 năm 2018. Chỉ khoảng 3 tuần sau khi sách Gạc Ma vòng tròn bất tử được phát hành ngày 17 tháng 6, nhà xuất bản Văn Học đã ra thông báo về việc tạm dừng phát hành để đính chính sửa chữa cuốn sách. Trong một thông cáo báo chí trước đó ít ngày, nhà xuất bản này nói họ xin được đính chính ở 8 trang và một trong những điểm cần đính chính là lời kể của cựu binh tại Gạc Ma có tên Nguyễn Văn Lanh về lệnh không được nổ súng vào quân Trung Quốc sẽ được sửa thành không được nổ súng trước. Đây cũng là chi tiết đã dẫn tới việc đông đảo những người được xem là thân chính quyền đã lên tiếng trên mạng xã hội để chỉ trích thóa mạ nặng nề những người viết biên soạn cuốn sách, phần nào tác động đến việc dừng phát hành sách. VOA đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty First News để hỏi phản ứng của ông về việc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương thu hồi cuốn Gạc Ma vòng tròn bất tử, song ông từ chối trả lời với lý do bận họp. Một cựu cán bộ của Bộ Văn hóa Việt Nam, nhà văn Phạm Viết Đào chia sẻ với VOA nhận định của ông về việc nhà chức trách ra lệnh thu hồi sách.
Tôi thấy rồi, chắc là vì nhóm lợi ích cảm thấy nó bị tử trạng thì nó đòi thu hồi cái cuốn sách thì cái nội dung chẳng có gì vi phạm cả, nhưng mà nó đụng chạm nó một cái thế lực nào đấy, nó có vướng nhau có một câu thôi, câu ấy thì chẳng có gì nặng nề cả.
Nhà văn từng bị bỏ tù vì viết blog nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam, nói thêm rằng ở thời điểm hiện nay khó tiên liệu được bước tiếp theo của việc thu hồi sách có phải là cấm hẳn nó hay không. Ông Đào cho rằng trong nội bộ chính quyền Việt Nam đang có năm bè bảy mối về hành xử thế nào đối với Trung Quốc, do đó khó đoán về số phận cuốn sách. Cuốn sách về sự kiện bi tráng đã được độc giả đón nhận nhiệt tình ngay khi xuất hiện trên thị trường. Các báo cho hay tính đến ngày 10 tháng 7, chỉ sau 5 ngày được phép phát hành, 10.000 cuốn sách đã được bán hết. Ngoài ra, đại diện nhà xuất bản Fortis ở Mỹ đã tới Việt Nam gặp công ty sách First News Chí Việt bàn thảo việc mua bản quyền ngôn ngữ tiếng Anh của Gạc Ma vòng tròn bất tử để xuất bản tại Mỹ, theo tin của Zing.vn hôm 9 tháng 7. Tin cho hay, số tiền từ việc chuyển nhượng bản quyền cuốn sách sang tiếng Anh, xuất bản và phát hành tại Hoa Kỳ sẽ được đóng góp để hỗ trợ gia đình các cựu binh và liệt sĩ Gạc Ma.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Lạch ở Đà Lạt.
Đây là hình ảnh vùng Măng Liên thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt, nơi tập trung nhiều người dân tộc Lạch đang sinh sống. Đời sống người Lạch ở Đà Lạt có vẻ ngoài nhìn không khác biệt lắm so người Kinh. Sau năm 1975, có khoảng thời gian người Lạch sống ở xã Tà Nung, ngoại ô thành phố Đà Lạt và đi theo lực lượng phun rô của người Thượng. Một bà cụ người Lạch nói rằng, trăm năm trước người Lạch còn sinh sống ở khu Hòa Bình, tức chợ Đà Lạt hiện nay.
Hồi xưa đó, cái đầu mà Chi Lăng còn, cái đầu bên kia Chi Lăng, bên Đinh Dương, cái đầu Đinh Dương xuống lên đây này, ở đó, thì ở bên cái hồ đầu nước mà họ làm đó, bên cái đầu nước đó, ở đó, rồi ở đó thì ở chợ dưới họ nói là ở làm chợ. Ở tên chỗ Hòa Bình, ở đây thầy làm Hòa Bình này không được ở đây, từ đó ở cái dưới sân sân bay này này, dạ rồi đó xuống cái ở dưới ruộng nữa, ở dưới ruộng đầu ruộng nữa, đó ở dưới nữa, rồi đó thì đầy hơn 200 năm rồi con.
Hiện nay như lời bà Xin Liên, người Lạch của bà vẫn theo nghề nương rẫy.
Thì dân tộc mình đây, dân tộc Lạch thì đời sống hàng ngày thì mình đi làm thuê làm mướn, thì có người ta kêu làm thuê thì mình đi làm thuê, còn có thì mình làm việc nhà bông rồi số rồi cà phê, thì cái gì được làm thuê thì làm hết, còn không có thì mình làm việc nhà, về nhà thì mình làm cà phê thôi. Của nhà mình ít, của người ta ít, thì từng lô của lô mình thì có mấy mấy xào, còn người ta mấy xào, còn đây thì chủ yếu là làm trong rừng thôi, làm rẫy. Năm đấy thì 5-6 xào. Thu nhập của mình thì một năm thì còn năng suất thì được 10 triệu, 15 triệu. Còn có thì có 5-6 triệu, 7-8 triệu như cái đó thôi. Tại mình thơ mùa, còn thất mùa thì ít, còn được mùa thì cũng tầm tạm.
Mang tiếng là thu nhập mỗi năm cả chục triệu bạc như vậy, nhưng đa phần gia đình người Lạch lại đông con cái, nên số tiền ấy nếu tính bổ đồng trên đầu người, thì người ta sẽ hiểu ngay lý do nào mà người Lạch mặc dù sống ngay ở thành phố du lịch nổi tiếng nhất nhì Việt Nam này, nhưng nhà cửa thì vẫn cứ tền toàn. Bà Liên giải thích thêm về chuyện nghèo khó ấy, còn có nguyên do đất đai nơi này đã bạc màu.
Khó cà phê, nói chung thì cà phê thì cũng hay rẻ chút, cà phê thì chỉ là chủ yếu là chỉ mình bón phân thôi, còn số với bông thì cần đủ thứ, đủ thuốc rồi phân này rồi nước này, còn cà phê thì chỉ mình trồng để đó rồi mình đúng một tháng một năm thì mình bỏ phân 3 lần hoặc là 2 lần. Đất đây như đây cũng hơi xấu, tại vì bên này cứng lắm mà, thì mùa mưa tới thì đất thì mềm thì thân tốt, còn mùa nắng thì nó cứng. Lâu lâu thì bên ở dưới đó cũng họ cũng lên phát hoặc 10 cái gạo hoặc là thùng mì hoặc quần áo như vậy thôi, còn hỗ trợ thì nước không hỗ trợ. Mình ở đây họ nói là gần thành phố mà, họ nói gần thành phố không cần, họ nói là mình là gần thành phố phường 7, phường là họ nói là gần thành phố rồi, còn xã với là huyện như vậy mới là họ nói là xa thành phố họ mới cho. Ở đây họ nói là mình người giàu, không có nói mình nghèo đâu.
Nếu chính quyền tỉnh Lâm Đồng gọi cư dân Lạch sống trong những căn nhà như vậy là giàu có, là khá giả, như lời kể của bà Xin Liên, thì quả thật người ta sẽ lấy làm thói hiểu vì sao nhà chức trách vẫn thi thoảng phát quà chẩn tế cho người dân giàu có và khá giả nơi đây. Và liệu nên hình dung như thế nào thì mới được gọi là gia đình nghèo khó ở thành phố Đà Lạt nổi tiếng về du lịch này?
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Thái cực quyền cho người lớn tuổi ở Mỹ.
Nếu như ở Việt Nam người già thường đi tập thể dục buổi sáng, thì ở Mỹ vào những buổi chiều muộn như thế này, những người cao tuổi lại tìm tới các trung tâm cộng đồng để tham gia các lớp dưỡng sinh, thái cực quyền để rèn luyện sức khỏe. Lớp thái cực quyền này đã được cô Hằng Tâm, một phụ nữ gốc Việt, duy trì trong nhiều năm nay để phục vụ hoàn toàn miễn phí những người cao niên ở khu vực phía Bắc Virginia, giáp danh với thủ đô Washington. Học viên có người đến, cũng có người đã ra đi vì tuổi tác, nhưng lớp học vẫn tiếp tục đem lại rất nhiều niềm vui và tình cảm cho mỗi người có mặt ở đây, ngoài việc giúp họ rèn luyện sức khỏe. Ông Tuấn Lê, học viên cho biết.
Nó giúp cho sức khỏe. Thành ra là tôi và bà xã thường tới đây. Đi cũng được vài năm rồi, 4 năm rồi. Nhưng cũng chưa rành nữa.
Còn bà Sally Glass, một học viên người Mỹ thì nói.
Lớp học này thật tuyệt vời, rất vui vẻ. Nó giúp cho cơ thể của bạn săn chắc và giúp cho trí não của bạn hoạt động tốt. Và thực sự nó giúp cho bạn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc cho tới khi nhắm mắt.
Cũng giống như ở Việt Nam, các học viên tham gia lớp thái cực quyền này đều phải tập luyện chăm chỉ nhiều bài tập khác nhau như các bài quyền, các bài múa quạt và cả các bài múa kiếm. Với kinh nghiệm hơn 20 năm tập luyện thái cực quyền với những chuyên gia hàng đầu, cô Hằng Tâm trở thành một hình mẫu lý tưởng cho các học viên, bởi dù đã bước qua tuổi 80, cô vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, dẻo dai của tuổi trẻ trong mọi hoạt động thường ngày. Cô Hằng Tâm, giảng viên cho biết.
Có những người ở xa nghe nói về lớp này cũng tới tham dự và còn có cái tinh thần bạn hữu rất tốt. Ngoài ra còn có những người ngoại quốc cũng đến đây cùng tập. Tôi bắt đầu là chỉ có nhóm Việt Nam có vài người với nhau. Mà rồi bây giờ có những người Mỹ vào tập rất nhiều, có cả nữ, có cả nam. Thì ngày hôm nay thì vì sắp có cơn bão tới cho nên số người cũng không được đông, nhưng mà thường thường thì có những hôm đông lắm, khoảng trên 30 người cùng tập với nhau.
Không giống như ở Việt Nam, thường phải thuê mướn địa điểm. Việc tổ chức những lớp học như thế này ở Mỹ dễ dàng hơn vì những trung tâm cộng đồng như các khu nhà thờ hay các trường học thường mở cửa miễn phí ngoài giờ làm việc để phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng, chỉ cần đăng ký trước mà thôi. Dù vậy thì các lớp học này luôn đòi hỏi sự tận tâm, nhiệt tình của những người tham gia, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn, bởi cuộc sống ở Mỹ luôn bận rộn và thời gian luôn là tiền bạc. Trong khi lớp lại được mở cửa quanh năm, đón nhận học viên đều đặn, không phân biệt điều kiện tài chính.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 81 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are a stuffed shirt and hand in glove.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a stuffed shirt và hand in glove.
Benson Company is doing so well this year. It has hired 50 new employees and recently moved to a new location into a large and modern building by the river. Mr. Hampton, its CEO, can certainly claim credit for the company's success. Mike has known his son Bart for quite some time. They talk nicely when they see each other, but Mike doesn't feel comfortable with him.
Công ty Benson năm nay thành công. Công ty mướn thêm 50 nhân viên và đã dọn tới trụ sở mới, một tòa nhà lớn và tân tiến bên bờ sông. Ông Hampton, chủ tịch công ty, có thể tự nhận là công của mình. Mike quen biết con trai của ông, Bart, khá lâu. Bọn họ nói chuyện vui vẻ khi gặp nhau, nhưng Mike không thấy thoải mái với Bart. Mike, you've known Bart for many years, yet you don't seem to like him. Why? Mike, anh quen với Bart nhiều năm, mà có vẻ anh không thích anh ta. Sao vậy?
Oh, well, unlike his father, Mr. Hampton, Bart is such a stuffed shirt.
Mike nói, không như cha anh, ông Hampton, Bart là một stuffed shirt. A stuffed shirt? What's that? I can't figure out what it means. A stuffed shirt? Là gì thế? Tôi không nghĩ ra được ý nghĩa của từ này.
a stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, is a pompous, pretentious person. Think of a shirt filled with paper.
Mike nói, một stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, là một người ngạo nghễ, tự cao, tự đại. Hãy nghĩ đến một cái áo nhồi đầy giấy bên trong. Wow! So he's not natural. He's not genuine. Somewhat like playing a role. Is that right? Oh, vậy là anh ta không tự nhiên, không chân thật, mà gần như đóng một vai trò vậy.
Yes, an important one. He acts as though he's very important.
Mike nói, đúng, một vai trò quan trọng. Anh ta cư xử như anh là một người quan trọng lắm. Perhaps he's proud to be from a rich family. You see, so many people want to rub elbows with rich people. So he assumes he's important and above others. That's often the case, isn't it? Có lẽ anh ta hãnh diện là mình là con nhà giàu. Anh biết đó, nhiều người thích giao dịch với nhà giàu. Vậy anh ta thấy mình quan trọng và cao sang hơn người khác. Đó là chuyện khá thường, phải không?
Yes, I agree. Being rich is nice. Being a stuffed shirt is tiring. I guess stuffed shirts don't share this idea with me.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý. Giàu thì cũng thích. Là một stuffed shirt thì mệt lắm. Nhưng những stuffed shirts chắc không đồng ý với tôi. I suddenly think of another stuffed shirt. That's Mel Richardson. Remember him? We met him at the Red Ruby Jewelry grand opening party. He was so pompous. Tôi chợt nghĩ đến một stuffed shirt khác. Đó là Mel Richardson. Anh nhớ hắn không? Mình gặp hắn ở tiệc khai trương cửa tiệm nữ trang Red Ruby. Anh ta khệnh khạng, làm bộ lắm.
Yes, yes, you're so right. He's that type. He's a stuffed shirt for sure.
Mike nói, đúng đó, cô nói chính xác. Anh ta là loại đó. Hắn đúng là một stuffed shirt. When using this term, I think of stuffed animals that children like to play with. They look real, yet they are not real. A stuffed animal has only the appearance of one. Khi dùng từ này, tôi nghĩ đến những con vật nhồi bông mà con nít thích chơi. Trông nó như thật, nhưng nó không thật. Chỉ vẻ bên ngoài là thật.
Right. My niece has so many stuffed animals, dogs, cats, tigers, even a python, a long one.
Mike nói, đúng, cháu gái của tôi có nhiều con thú nhồi bông. Chó, mèo, hổ, cả con chăn rất dài nữa. Oh, back to Mel. He seems to be very successful too. What does he do? Oh, trở lại về Mel. Anh ta có vẻ cũng thành đạt lắm. Anh ta làm gì thế?
He works hand in glove with some business people dealing in drugs. I mean medicines, not intoxicating substances like heroin, marijuana.
Mike nói, anh ta làm việc hand in glove với một số thương gia buôn bán drugs. Tôi muốn nói về thuốc men, không phải là các chất nghiện như ma túy cần sa. Yes, the word drug, like in drugstore, means medicine. And drugs may refer to marijuana and the like. I have to be careful when using this word. But he said he works hand in glove with some people. Does the expression working hand in glove with someone means working very closely? À, tiếng từ drug ở đây, cũng như trong từ drugstore, hiệu thuốc, có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Và từ drug cũng nói về cần sa và loại có các chất tương tự. Tôi phải cẩn thận khi dùng từ này. Như anh nói, anh ta làm việc hand in glove với vài người. Vậy hand in glove có nghĩa là làm việc thân cận, gần gũi với họ, phải không?
Yes, Mylon. The glove is close to the hand. So that is the exact meaning.
Mike nói, đúng, Mylon. Găng thì sát vào tay. Vậy nghĩa chính xác là như vậy. Working hand in glove with someone means working closely with that person. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. When it's cold, we wear gloves on our hands. Working hand in glove with someone có nghĩa là làm việc gần gũi với người đó. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. Khi trời lạnh, mình đeo găng vào tay.
Yes, Mel has worked hand in glove with these businessmen for a few years. All of us are sick sometimes, some with serious illnesses. As a result, medicines are essential. So, Mel and his group get richer and richer.
Mike nói, đúng, Mel đã cộng tác chặt chẽ với các thương gia đó vài năm. Chúng ta, ai cũng có khi ốm đau, có người mang bệnh nặng, vậy là cần đến thuốc. Vì thế, Mel và nhóm của anh ta càng ngày càng giàu. I'm glad for him. I hope they're compassionate enough not to overcharge sick people, not taking advantage of the situation to get rich. Tôi mừng cho anh ta. Tôi hy vọng họ có lòng thương người để mà không lợi dụng cơ hội làm tiền những người ốm đau.
I have some hope in Mel. He's a stuffed shirt, and his company's getting rich fast. But somehow I feel he has a soft spot in his heart. Maybe he can find some way to help the sick, the unfortunate.
Mike nói, tôi có một chút hy vọng về Mel. Anh ta cao ngạo, công ty của anh ta giàu nhanh, nhưng tôi có cảm tưởng anh ta có một chút thiện tâm. Có thể anh ta sẽ tìm cách giúp đỡ người ốm đau, người kém may mắn. I hope in the future he'll work hand in glove with a charitable organization. Tôi hy vọng trong tương lai anh ta làm việc sát cánh với một tổ chức từ thiện.
Bravo, Mylon.
Mike nói, bravo, Mylon. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A stuffed shirt nghĩa là người ngạo nghễ, tự cao tự đại, và hand in glove nghĩa là thân cận, sát cánh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.